Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục dành nhiều thời lượng phản ánh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Trong đó, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài phản ánh ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với phiên thảo luận chung tại hội trường về các văn kiện của đại hội. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vươn mình cùng đất nước vì sự phát triển của địa phương và lợi ích của nhân dân trong tỉnh. Chương trình còn có bài ghi nhận về niềm tin và kỳ vọng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai vào những quyết sách đúng đắn đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, góp phần tạo động lực để vùng khó khăn phát triển nhanh và bền vững hơn. Phần tin trong chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội đồng Quản lý, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai họp lần 1 năm 2026.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận chung tại hội trường về các văn kiện của Đại hội 14. Dự phiên thảo luận có các đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, qua thảo luận, nhiều mục tiêu quan trọng, trọng đại của đất nước đã được các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và đưa ra những giải pháp trong triển khai thực hiện các trụ cột tăng trưởng, các khâu đột phá nhằm đưa đất nước ta phát triển hùng cường, thịnh vượng trong giai đoạn cách mạng mới. Phản ánh của phóng viên Đức Hải từ Trung tâm Báo chí Đại hội 14.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tổng quát phát triển của đất nước ta trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đại hội 14 của Đảng là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong phát triển theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng, trong phần tham luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện thể chế, xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân như sau.
Quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân, trước bối cảnh mới, song hành với những cơ hội chưa từng có, là những thách thức lớn hơn rất nhiều, đòi hỏi chính phủ phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Đó là trách nhiệm thiêng liêng, là trọng trách nặng nề nhưng rất vẻ vang của Chính phủ trước Đảng, nhà nước và nhân dân, và cũng là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công toàn diện mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước với hai mục tiêu 100 năm, qua các bài tham luận, thảo luận tại hội trường, Đảng bộ các ban bộ ngành địa phương đã bám sát vào 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong báo cáo chính trị và 8 nội dung cốt lõi đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về các văn kiện Đại hội 14 của Đảng, trong đó tập trung đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm, cụ thể trong hoàn thiện thể chế và triển khai thực hiện có hiệu quả các trụ cột tăng trưởng và các đột phá chiến lược trong giai đoạn cách mạng mới trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ.
Khoa học công nghệ trước đây chủ yếu là nghiên cứu tạo ra tri thức, nhưng chưa chú trọng vào việc tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới, tức là chưa chú trọng vào đầu ra. Muốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, thì việc đầu tiên cần làm là đo lường được sự đóng góp của bộ ba này tới tăng trưởng GDP. Bộ Khoa học và Công nghệ coi đây là việc quan trọng đầu tiên và đang xây dựng phương pháp đo ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương. Bởi vì chúng tôi ý thức sâu sắc rằng cái gì đo được thì mới quản lý được, cái gì không đo được thì không quản lý, không thúc đẩy được. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đặt mục tiêu đo lường tác động của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tới tăng trưởng GDP. Đo lường hiệu quả còn là giải pháp cơ bản để chống lãng phí. Về dài hạn thì thứ tự ưu tiên của bộ ba là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhưng với thực tiễn Việt Nam, trong giai đoạn từ nay tới 2030, thứ tự ưu tiên là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Cái gì có thể làm nhanh, ra hiệu quả nhanh thì ưu tiên làm trước. Chuyển đổi số thì chuyển đổi là chính, thay đổi cách thức vận hành là chính, 70% là thay đổi, 30% là công nghệ.
Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng nêu ý kiến.
Dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng xác định tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đa phương thức là đột phá chiến lược thứ ba. Thực tiễn cho thấy phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xây dựng đô thị, nhà ở chỉ tạo được đột phá khi được chuẩn bị kỹ về chiến lược, quy hoạch và có cái mô hình huy động nguồn lực phù hợp, rồi tổ chức thực hiện quyết liệt và có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Bộ Xây dựng xác định một số cái điểm trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện hệ thống các cái quy hoạch ngành, hệ thống chỉ tiêu phát triển ngành với tầm nhìn dài hạn, đi trước một bước mang tính ổn định lâu dài, đặc biệt là quy hoạch hạ tầng cảng biển, sân bay, đường thủy để dẫn dắt định hướng công tác đầu tư phát triển hạ tầng, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phát triển cân đối hài hòa tổng thể giữa các lĩnh vực, ưu tiên phân bố nguồn lực cho kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính lan tỏa, liên kết vùng, tạo ra hành lang kinh tế mới.
Với tổng cộng 35 bài tham luận của Đảng bộ, các ban bộ ngành địa phương trình bày tại đại hội đã tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm then chốt trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại và xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các quan điểm mục tiêu của đại hội và những chủ trương định hướng lớn của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đó, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, sớm hiện thực hóa được mục tiêu chiến lược 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về ngày làm việc thứ 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với phiên thảo luận chung tại hội trường về các văn kiện của đại hội. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 này, tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Những hoạch định và quyết sách lớn của Đảng tại đại hội lần này giúp đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Tỉnh Gia Lai mới, sau khi được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2025, đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đang nỗ lực vươn mình cùng đất nước vì sự phát triển của địa phương và lợi ích của nhân dân trong tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Bá Trí.
Ngay trong năm đầu tiên được thành lập, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 100% nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thực hiện đạt và vượt 18 trên 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 7,2%, xếp thứ 3 trên 6 địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Quy mô kinh tế của tỉnh trên 270.600 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 85 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên 28.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, ước đạt trên 3,4 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 20% kế hoạch năm và tăng gần 15% so với năm trước. Đầu tư công dù bị ảnh hưởng do bão lũ nhưng vẫn đạt trên 95% kế hoạch, cho thấy quyết tâm cao của tỉnh trong điều hành và tháo gỡ khó khăn. Đáng chú ý, Gia Lai đã vươn mình mạnh mẽ trong đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình lớn mang tính chiến lược được khởi công khánh thành. Đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công đồng loạt 8 dự án hạ tầng công nghiệp và dịch vụ trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng, bao gồm dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ, dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển DT639 kết nối với cảng Đề Di, dự án khu công nghiệp Bình Nghi, dự án trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy đường An Khê giai đoạn 2. Dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp phường Quy Nhơn Nam, dự án khu du lịch biển Nhân Lý Cát Tiến, khu kinh tế Nhân Hội, cùng với khởi công 8 dự án, tỉnh cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động 2 dự án gồm nhà máy đường An Khê công suất 18.000 tấn một ngày và nhà máy điện sinh khối An Khê giai đoạn 1 công suất 95 MW. Việc đầu tư hạ tầng thiết yếu nhằm tạo động lực phát triển dài hạn, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, hình thành khung liên kết vùng, tạo cực tăng trưởng mới, nâng cao đời sống người dân, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền kinh tế theo hướng hiện đại, đúng định hướng của Đảng, tạo dư địa cho Gia Lai hướng tới mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn 2026-2031, bắt đầu từ năm nay. Nói về vấn đề này, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thông tin.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Vấn đề cần được quan tâm là tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, chi tiết, có tính khả thi cao các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8,8-9,4%.
Trên lộ trình đi lên cùng với đất nước, tỉnh Gia Lai đã chủ động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, những trụ cột then chốt tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Dấu ấn nổi bật là việc tỉnh đã phê duyệt và triển khai đồng bộ 4 đề án trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn an ninh mạng và STEM. Đồng thời, Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến khoa học mang tầm quốc tế. Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chuyển đổi tích hợp và vận hành các hệ thống công nghệ số phục vụ bộ máy mới. 100% xã phường được xanh hóa, tỉnh cũng tiên phong triển khai trợ lý ảo AI phục vụ cán bộ công chức viên chức trong hoạt động công vụ. Cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, tỷ lệ thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm đạt 55,15%, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp năm 2025 của tỉnh Gia Lai thuộc nhóm xuất sắc, xếp vị trí thứ 2 trên 34 địa phương trong cả nước. Tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả này trong năm 2026, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
Cả hệ thống chính trị làm việc theo tinh thần thần tốc, làm hết việc chứ không hết giờ, giải quyết các công việc dứt điểm trong ngày. Các dự án phải triển khai đúng tinh thần cải cách hành chính của chúng ta. 60 ngày đối với dự án ngoài khu cụm công nghiệp, 38 ngày với dự án trong khu cụm công nghiệp. Tinh thần là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, giải quyết dứt điểm các việc cho người dân và doanh nghiệp và chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, từ bị động sang chủ động, từ ngồi chờ sang chủ động giải quyết việc.
Trước thềm Đại hội 14 của Đảng, lãnh đạo tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị sở ngành cấp tỉnh, phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 đối với 135 xã phường trên địa bàn tỉnh, với 21 chỉ tiêu bao trùm trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, thống nhất chặt chẽ và khoa học với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thể hiện sự đồng bộ xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, tập trung vào các ngành lĩnh vực mũi nhọn đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và phát triển của từng xã phường nói riêng và của tỉnh nói chung. Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo của Đảng bộ, dân và quân toàn tỉnh, Gia Lai đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực vươn mình cùng đất nước vì sự phát triển của địa phương và lợi ích của nhân dân toàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vươn mình cùng đất nước vì sự phát triển của địa phương và lợi ích của nhân dân trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, từ miền núi đến đồng bằng, niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại các xã miền núi, nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, người dân kỳ vọng về những quyết sách đúng đắn, tạo động lực để vùng khó khăn phát triển nhanh và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên tại xã miền núi Vân Canh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, diện mạo các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai có sự thay đổi rõ nét, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản xuất có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Từ thực tiễn đó, niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố. Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, người dân xã Vân Canh kỳ vọng đại hội sẽ có những quyết sách chiến lược tạo động lực phát triển nhanh và bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Đinh Văn Thải ở làng Hà Lũy, xã Vân Canh nói:
"Cái mong mỏi, mong muốn nhất là cán bộ đảng viên cũng như là nhân dân trong làng ấy, trong vùng là làm như thế nào là đầu tư cái thứ nhất là vấn đề y tế." Bởi vì y tế là nó là đau bệnh rồi các cái vấn đề khác là nó là thường xuyên. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề phát huy cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Cái thứ ba nữa là vấn đề cái đời sống của nhân dân. Bây giờ là làm như thế nào mà để nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Để tạo động lực phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Vân Canh kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, đột phá về giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, thay đổi tư duy sản xuất mà còn tạo điều kiện để đồng bào chủ động vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung. Thầy giáo Trương Xuân Tú, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Vân Canh chia sẻ:
"Tại cái kỳ đại hội Đảng lần thứ 14 này, với góc độ là một người làm quản lý giáo dục ở cơ sở, thì tôi tin tưởng rằng là Đảng và Nhà nước chúng ta sẽ có những cái quốc sách, những quyết sách hết sức là thuận lợi để tạo điều kiện cho cái người học và thực hiện được là giáo dục là quốc sách là hàng đầu. Và tôi tin tưởng rằng là với cái nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi để phát triển cái ngành giáo dục đào tạo, mà nhất là cái chế độ chính sách của cán bộ giáo viên và đặc biệt là cái sự hỗ trợ về điều kiện học tập cho các học sinh ở các vùng sâu vùng xa."
Cùng một tâm tư như vậy, cô giáo Mai Thị Tuất, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Vân Canh cũng bày tỏ:
"Để mà nâng cao được cái trình độ dân trí của người đồng bào thì Đảng và Nhà nước có thể là sẽ đầu tư cho cái việc là mở rộng các cái cơ sở vật chất ở các cái trường lớp để có thể là dạy dỗ các em được tốt hơn, tăng cường đầu tư hơn nữa cho cái sự phát triển ở các cái vùng kinh tế của người đồng bào để cho họ có thể là nhận thức được cái vai trò của họ trong cái việc là góp phần xây dựng đất nước và họ nâng cao cái trình độ dân trí của họ."
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, từ những bản làng miền núi, niềm tin và kỳ vọng đang được gửi gắm vào những quyết sách đúng đắn vì mục tiêu phát triển nhanh bền vững để mọi vùng miền, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển đất nước.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về niềm tin và kỳ vọng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai vào những quyết sách đúng đắn đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, góp phần tạo động lực để vùng khó khăn phát triển nhanh và bền vững hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bây giờ, chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác.
Ngày 21 tháng 1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này thời gian đến. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Đảng bộ tỉnh hiện có 139 đảng bộ trực thuộc, gồm 135 đảng bộ xã phường, 4 đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng, có 1.950 tổ chức cơ sở đảng, gồm 313 đảng bộ cơ sở và 1.637 chi bộ cơ sở, với tổng số gần 148.000 đảng viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tích cực hướng dẫn Ban Xây dựng Đảng, các đảng ủy xã phường và Ban Tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu theo đúng chức năng nhiệm vụ, bảo đảm các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, Ban đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ tỉnh. Nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp thành công tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Tham mưu thực hiện đạt yêu cầu nghị quyết số 18 khóa 12 và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vừa nêu, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ tỉnh trong thời gian qua còn một số hạn chế cần khắc phục như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là lãnh đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt ở một số đảng bộ, chi bộ chuyển biến chậm, tính lãnh đạo giáo dục chiến đấu trong sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao. Công tác kết nạp đảng viên và tạo nguồn kết nạp đảng viên tuy vượt chỉ tiêu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Việc triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảng, nhất là ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử ở một số tổ chức đảng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ công chức, ban xây dựng đảng, các đảng ủy xã phường có sự thay đổi, khối lượng công việc lớn, rất áp lực về chất lượng và tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ. Những khó khăn cần khắc phục, những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chính là điều đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc ghi nhận những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng như các ban xây dựng đảng, các đảng ủy xã phường và Ban Tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt triển khai cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác toàn khóa và năm 2026 đảm bảo chất lượng. Đối với việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương mới ban hành mà chưa có tiền lệ, Ban cần lấy ý kiến đối tượng tác động trước khi tham mưu cấp trên. Đối với việc giám sát công tác xây dựng đảng ở cơ sở, cần kiểm tra quy chế làm việc, kiểm tra 5 phương thức lãnh đạo và 5 nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 50 về sinh hoạt chi bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư về giảm họp, giảm báo cáo nhưng vẫn nắm chắc tình hình cơ sở. Muốn vậy, cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số. ban tổ chức tỉnh ủy và các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy cần linh hoạt và sáng tạo trong cách thức phổ biến thông tin đến chi bộ, tùy theo đảng viên ở các vùng đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà có sự biên tập nội dung và hướng dẫn phù hợp. Đảm bảo mọi đảng viên đều nắm bắt được nghị quyết của đảng để làm theo, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 14 của đảng và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đề ra.
Ngày 21 tháng 1 tại xã Gia Bút, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố các quyết định của tỉnh ủy Gia Lai cho thôi giữ chức ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư đảng ủy xã Gia Bút nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút. Điều động, chỉ định đồng chí Lê Trung Toàn, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư đảng ủy xã Gia Bút nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Hoàng Minh Việt ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đồng chí Phạm Thị Thu Hằng trong quá trình công tác, giữ cương vị Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút và chúc mừng đồng chí Lê Trung Toàn được Ban Thường vụ tỉnh ủy tin tưởng, điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư đảng ủy xã Gia Bút nhiệm kỳ 2025-2030. Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Hoàng Minh Việt tin tưởng đồng chí Lê Trung Toàn trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ đảng ủy xã Gia Bút lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy cũng mong muốn tập thể Ban thường vụ đảng ủy xã Gia Bút tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đồng chí Lê Trung Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Chiều 21 tháng 1, đồng chí Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ. Dự họp có lãnh đạo các sở ngành của tỉnh là thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các trưởng phòng chuyên môn thuộc quỹ. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung trọng tâm: báo cáo tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026, kết quả khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, tình hình thực hiện nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và đề xuất một số nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản lý Quỹ, tổng kết đánh giá công tác kiểm tra, giám sát dịch vụ môi trường rừng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng dành thời gian xem xét báo cáo và đề xuất kết quả chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán điện tử, báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 cùng một số nội dung trọng tâm khác. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của quỹ trong năm 2025, những nội dung trọng tâm thiết yếu trong năm 2026, đồng thời giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai hoàn thiện các dự thảo tờ trình quyết định đã thông qua tại nghị quyết để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Bây giờ là tin không khí lạnh tăng cường khu vực tỉnh Gia Lai. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua, hiện nay ngày 21 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ C, riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới. Trên đất liền, chiều tối và đêm ngày 21 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và tỉnh Gia Lai. Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía tây tỉnh có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phía đông Gia Lai phổ biến từ 17 đến 19 độ C, khu vực phía Tây Gia Lai từ 12 đến 14 độ C. Trên biển, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Dự báo tác động, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.